gặp gỡ chính Chúa. Hay hành trình từ thái độ thực dụng đến sự tự do con cái Chúa. Linh mục Nguyễn Trọng Viễn. Lời ngỏ. Đức tin nơi những người Kitô hữu lớn tuổi, giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ nói chung vẫn là một niềm tin hồn nhiên, thuần thành. Dù theo tư tưởng cấp tín hay bảo thủ, những người Kitô hữu lớn tuổi hiện nay vẫn tương đối dễ dàng đón nhận và chấp nhận như một chân lý đương nhiên. Những tín điều cũng như phần lớn những giá trị quen thuộc trong giáo hội. Đối với những người Kitô hữu trẻ hiện nay, có một sự lung lay, nếu không muốn nói là khủng hoảng, ngay trong nền tảng sâu xa của lãnh vực đức tin. Phần lớn những Kitô hữu giáo dân vẫn không dám chối bỏ điều gì trong vốn giáo lý mình được học. Nhưng họ bắt đầu cảm thấy những giá trị được trình bày trong đạo chẳng những không ăn nhập gì với đời sống thường ngày, nhưng còn tỏ ra không hay, không đẹp. Ta có thể nhận ra hiện tượng này khi thấy phản ứng của nhiều người Kitô hữu bình thường đối với những lời khuyên của những giáo dân đạo đức. Rồi khi xảy ra vấn đề gì đụng chạm đến cơ chế và những điều khoản của luật lệ giáo hội, những người Kitô hữu ấy bắt đầu cảm thấy khó chấp nhận đường lối của giáo hội. Họ cảm thấy rõ sự khác biệt giữa cách thức lý giải và cũng như cách thức giải quyết của đức tin với những cách giải quyết khác hợp với những giá trị nhân bản của thời đại hơn. Những vụ việc xảy ra như thế trở thành cửa ngõ đi ra ngoài giáo hội, mà thật sự nguyên nhân là chính sự bất ổn về những giá trị quen thuộc trong niềm tin. Đối với một số tu sĩ trẻ, vấn đề khác biệt hay xung đột giữa những giá trị quen thuộc trong Kitô giáo và những giá trị nhân văn cũng như lý trí tự nhiên được bộc lộ rõ hơn. Trong khi những người giáo dân bất mãn vẫn dè dặt trong phản ứng của mình vì không thấu hiểu được nhiều lý lẽ cao sâu trong đạo, thì những tu sĩ trẻ, trong khi học hỏi, tìm tòi và tranh luận với giáo sư, đã mạnh dạn hơn để khẳng định một thái độ khác với truyền thống. Một số ít vấn đề căn bản của niềm tin được tạm cho vào trong ngoặc. Tội tổ tông, ân sủng siêu nhiên trong tâm hồn. Một số nhiều hơn những giá trị thiêng liêng bị chối từ: công phúc, ơn xá, tập luyện nhân đức, tính cách thành sự máy móc của bí tích hay lời khấn. Nói chung, ta có thể thấy nơi giới trẻ có những dấu hiệu chớm nở của một sự khủng hoảng căn tính. Những chân lý đức tin, giáo lý đức tin ít được nhìn nhận như một nét đẹp, như một giá trị tích cực cho cuộc sống. Lời giảng dạy của các tu sĩ và linh mục trẻ phần lớn nhằm triển khai những giá trị tin mừng thích hợp với những giá trị nhân bản và tạm bỏ qua, tạm làm thinh về nhiều điều mà chính mình cũng chưa chấp nhận một cách an hòa. Trong tình hình bấp bênh của nền tảng đức tin ấy, chúng ta còn thấy manh nha một tác nhân gây khủng hoảng khác: sự xâm nhập của tư tưởng và văn hóa Á Châu trong khuynh hướng hội nhập văn hóa hiện nay. Đối diện với những tư tưởng ấy, một số tu sĩ trẻ lại càng khó chấp nhận những khuôn khổ suy tư, những tổ chức nề nếp, những giá trị trên trời trong đạo lý đức tin. Chính những điều ấy là nguyên nhân sâu xa của những trục trặc trong đời sống tu trì, trong ơn gọi linh mục, cũng như trong đời sống đức tin của Kitô giáo nói chung. Ta có thể gọi đó là một sự khủng hoảng căn tính mà những nỗ lực xoay sở trong các lĩnh vực mục vụ, tu đức, giáo lý vẫn chưa đụng tới và chưa hóa giải được. Tuy nhiên, cơn khủng hoảng ấy nếu có thật, không hẳn là một dấu hiệu bi quan. Đó có thể là một thứ khủng hoảng để trưởng thành hơn. Những suy tư trong tập sách này được thành hình từ những cảm nhận lờ mờ về cơn khủng hoảng ấy và là một chút gợi ý cho một ngõ mở. Tập sách này là những bài chia sẻ trong một tuần tĩnh tâm, được sắp xếp bằng cách vừa xác định tính chất gặp gỡ chính Chúa trong những điểm căn bản của đời sống đức tin. Đức Giêsu Kitô, nhiệm cục mạc khải, nhiệm cục giao ước, nhiệm cục lời Chúa, nhiệm cục ân sủng và nhiệm cục cánh chung. Đồng thời, vừa thử diễn tả tính chất gặp gỡ ấy trong một số khía cạnh tương đối tương ứng: đời sống cầu nguyện, sống bí tích, đời sống thiêng liêng, sự tự do của con cái Chúa. Đây là một cố gắng phác họa hành trình đi từ thái độ thực dụng đến sự tự do của con cái Chúa. Đối với con người nói chung, nhất là nơi những người bình dân, yếu tố giao tiếp cụ thể luôn luôn là một yếu tố căn bản của cuộc sống. Sống là sống với. Phẩm chất người chỉ có thể được thể hiện trong cuộc sống liên đới, và con người chỉ có thể hoàn tất cuộc sống của mình một cách sung mãn khi được sống trong sự hiệp thông với những ngôi vị khác. Đó cũng là nét tiêu biểu của Kitô giáo, mà đỉnh cao chính là đón nhận thần khí nghĩa tử. Để sống sung mãn phẩm giá cao quý của những người con tự do.